Hy vọng năm nay quý vị sẽ phát tài và ăn nhiều đồ ăn ngon. Như tuần thứ nhì của thiền thất thì phải, mọi người làm việc mệt nhọc. Từ cái cô Quả Ngân, cô thấy năm nay là quá dễ dàng. Cái thiền thất là quý vị phải mệt mỏi một tí. Tại cái mệt mỏi là quý vị mà tu hành mà gắt gao một tí thì phải mệt mỏi. Nếu không mà như cái cô Quả Ngân mà sung sướng như vậy có nghĩa là cô tà tà quá. Tà quá là không được. Khi thiền thất là cái cơ hội để quý vị mà dùng công quá sức của mình. Cái thiền thất là để quý vị làm những cái mà thường ngày quý vị làm không được, làm những điều mà quý vị thường ngày không đủ sức làm. Đây là cái pháp của cái tinh tấn. Đây là cái tinh thần của cái thiền tông của mình. Quý vị biết không, cái thiền tông này, đặc điểm của thiền tông là quý vị phải cần tinh tấn mới nhập định được. Nếu quý vị không chịu tinh tấn, quý vị khó mà nhập định. Quý vị không có sợ mệt, đừng có sợ mệt. Quý vị cần mệt chừng nào cần dễ nhập định chừng đấy. Tại sao như vậy? Quý vị đã tu 2 tuần rồi, quý vị thấy được tại sao như vậy. Quý vị cứ hiểu tại sao tu 2 tuần rồi đó, tu mấy năm rồi đó, quý vị hiểu tại sao khi mình mệt đó, thì nó cần dễ nhập định hơn. Tại sao? Bớt suy nghĩ. Cái bí mật là cái tâm quý vị nó phải bỏ cuộc. Thì nghe cái đó, mình mệt đến độ mình suy nghĩ không được nữa không? Quý vị biết cái tâm mình đó, nó cứ đồng hồi, đụng nó suy nghĩ. Bất cứ chuyện xảy ra, động tình xung quanh mình, mình đều suy nghĩ. Mỗi ngày quý vị ăn uống đầy đủ, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Quý vị không, cái người thường tà gia người ta được bác sĩ mà người dinh dưỡng học ta nói là lúc mà mệt mỏi thì dễ lắm, uống ly cà phê, uống ly cốc, uống ăn một tí kẹo thì có sức, có đường để mà vào làm việc tiếp như đó. Ngồi thiền thất, quý vị ngồi đó mà đang thiền, tất cả mọi người đang thiền mà mình đứng dậy mình đi kiếm cái đồ ăn thì nó hơi kỳ. Phải không Quả Ngân? Quý vị biết không, cái thần thiền thất là cái lúc, không phải lúc để quý vị nghỉ. Đừng theo cái thông thường người ta nói là tôi mệt quá tôi phải nghỉ. Những cái người thường bởi cái thiền các tông nó khó như vậy, tại cái thử thách là vậy, cứ ngồi đó mà suy nghĩ nó là mình làm đủ rồi, mình chân nó sắp vẹo tới nơi, phải nghĩ nó là cái đó là cái tâm của phàm phu. Cái người phàm phu nó sẽ bỏ cuộc hoài. Ai kiến thắc mắc gì không? Rồi hỏi về cái nhịn ăn, thì nói cái nhịn ăn nó không có liên quan tới thiền. Thiền là cái vị ăn như thường thôi, ăn bớt một tí, bớt dinh dưỡng một tí đó, thì nó dễ tu hơn. Đâu cần phải nhịn đói đâu, cái nhịn đói là cái pháp môn khác. Cái tuyệt thực đó là cái pháp môn khác mà cái vị không thể nào mà tu một cách lơ mơ được, tại nó phiền phức, có những cái phiền phức mà phải cần có người hiểu mới giúp quý vị được. Chẳng như cá nhân thầy đó, thầy chưa hoàn toàn hiểu được những cái phiền phức của cái tuyệt thực. Tại vì thầy không khuyến khích học trò thầy tuyệt thực, tại vì nó tuyệt thực mà thầy không biết giúp thầy nó phiền. Hồi mà ngài Tiên Hóa đó, ngài còn ở đây đó, ngài tại thế đó, thì đệ tử của ngài người Mỹ đó, có thể tuyệt thực đến 72 ngày liên tiếp, mỗi ngày làm việc như thường vậy. Những cái người đệ tử thời trước của tôi, ngài Tiên Hóa đó, mà ngài đích thân truyền cho họ thì họ đã tuyệt thực, có pháp môn tuyệt thực là tại vì ngài Tiên Hóa đích thân dạy cho họ. Cái pháp môn tuyệt thực đó, nó có cái đặc điểm nó giúp cái bớt cái tình dục, cái lửa dục. Thành ra cái tuyệt thực là cái pháp môn rất là có ích cho, rất là hữu dụng cho người da trắng, cái người tình dục ấy thì có cao. Cái tuyệt thực đó là cái hoàn toàn không ăn cái gì. Nếu mà ăn đó, nó không phải là tuyệt thực. Cái tuyệt thực đó, nó pháp môn nó đặc biệt lắm, mà tại vì như vậy nếu quý vị biết cái phương pháp tu, cái pháp môn tu tiểu thực á, thì cái cơ thể mình á, nó quý vị thấy được cái cách vận sức của cơ thể mình, lúc mà nó cần á, lúc mà nó thiếu lương thực á, nhiên liệu đó, tự động cơ thể mình nó chọn cái chuyện nó làm thôi. Chuyện cần nó mới làm, chuyện không cần tự động nó xả. Thì lúc đó lúc mình xả rất là dễ dàng, nó xả buông thả nó dễ lắm. Ok, và lúc đó mình ít dùng cái trí, ít dùng sức, thì lúc đó mình hiểu được, lúc đó mình dễ nhập định. Ông nói kể khi mà ông tu thiền phiền viên Vipassana, ông quyết định 2 ngày ông nhìn đói. Thì cái buổi sáng mình nhìn đói nó là cái đầu óc nó nổi khùng này, nó nói phải ăn và uống này nọ chứ thôi xong ngồi thiền được. Rồi chiều đó cái tâm nó trống ra, đó là tự nhiên có một cái sự an lạc, có một cái sự cái tâm mình nó lắng xuống. Thì nói cái đó chuyện rất là thông thường mà ông thấy được rất là thoải mái. Ngài Tiên Hoa có cái pháp tuyệt thực mà Ngài truyền cho đệ tử của Ngài, mà Thầy cũng được truyền, Thầy cũng biết xài. Thầy bị nghe nói, Thầy chỉ nghe được truyền nghe lóm vậy thôi. Thầy thử, Ngài thử thì Thầy mới thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Nó là dễ sợ, mà đau đớn dễ sợ. Ai kiến thắc mắc gì khác không? Thầy khuyên quý vị có thắc mắc thì cứ hỏi, đừng có ngại gì hết á. Tại vì trong tương lai quý vị có thể không còn cơ hội nhiều như vậy đâu. Quý vị biết không, lý do thầy cố ý bỏ thì giờ nhiều nói chuyện nói pháp cho quý vị nghe và khuyến khích quý vị hỏi như vậy rất nhiều đó, là thường xuyên là tại vì nó giúp cho quý vị lý do mà thầy khuyến thầy bỏ rất nhiều thì giờ để mà nói pháp cho quý vị nghe, để khuyến khích quý vị hỏi pháp là tại vì cái đó là kinh nghiệm của thầy. Quý vị tu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị có những nghi vấn là nó khởi lên, nó phiền phức dễ sợ. Thầy lúc mà tu đó bỏ tốn rất nhiều thời giờ để mà giải quyết những cái nghi vấn. Tại vì thầy tức cười lắm, nhìn lại những cái quá trình tu hành lại mình mới thấy ra là như có cái duyên gì đó đó. Thầy đọc nhiều cái tài liệu quá đi, mình đọc nhiều như vậy thì có nhiều cái lũng củng, có nhiều cái họ chọn nhau rồi hỏi người thầy, mà mấy người thầy nổi tiếng gọi là người thầy thiền sư mà hiểu thiền đó, thì họ chỉ mình đi theo một đường khác nữa. Bắt đầu mình ngồi đó mình ngồi mình nói ủa không biết nên làm cái nào, thành thầy cứ thử hết. Thành lúc thầy thử như vậy thầy mới thử đi xuống hoài, đi tiến tới hoài, tới khi mình thấy nó trật đường rồi mới đi ngược lại. Thành là quý vị biết không, thành khi vị vào cái thư viện của mình đó, sách thầy rất là kén chọn, nhưng thầy tầm bậy thầy vứt sách ra hết. Nó tạo nhiều cái phiền phức lắm. Bây giờ quý vị có cơ hội, câu hỏi đi. Câu hỏi là đốt. Đọc sách Ngài Tiên Hóa giảng á, cái ngũ giới á, thì quý vị tu ngũ giới á, mà có phạm á, thì có thể lấy thọ giới lại để tu tiếp. Ok. Còn cái lúc mà cô này cô thọ ngũ giới với mình á, thầy dạy nó hơi khác tí. Học trò thầy nói là nếu nghĩ mà thọ giới mà không giữ giới được thì không nên thọ làm cái gì, okay. Tại nó không có lợi. Thầy cô nói như vậy thì tại sao nó có sự khác biệt như vậy? Đối với thầy theo cái luật lệ thì cách Ngài Tiên Hóa làm gì nó sai. Đúng, nếu như cái gì phạm giới, khi gặp được một vị minh sư mà giúp quý vị hồi sám hối và rửa cái tội đó. Tại theo luật giới luật á, nếu như quý vị phạm giới mà không có sám hối, mà không rửa sạch được á, rửa tội ra được á, thì quý vị thọ giới lại không được. Thành ra lúc mình trường hợp mà Ngài Tiên Hóa đó sách họ giảng bởi vậy. Nên thầy nói cái này đó, cái cách dạy như vậy là sai lầm, mà tại vì có lẽ là tại vì cái người mà dịch ra tiếng người chọn cái tiếng Hoa với tiếng mình dịch ra tiếng Anh này, người đệ tử Ngài Tiên Hóa không biết gì nhiều về luật, thành ra chọn những cái phần của Ngài Tiên Hóa giảng xong rồi ráp lại cái cuốn sách, chứ cái nó đi ngược lại cái giới luật của Phật chế. Ngài Thiên Hóa, cái pháp Ngài Thiên Hóa truyền có vài chỗ mà thầy không đồng ý. Đó, cái phần giới luật ở đó là vậy đó. Nếu như cái vị thọ giới mà cái vị giữ giới thanh tịnh, cái vị tiến bộ rất là lẹ. Thì vừa tin như vậy không? Bởi vậy, cái vị mới hiểu tại cái do tại sao chúng tôi tạo cái cơ hội cho vị tới chùa. Chúng tôi bỏ tiền ra để mà sửa chữa chùa, để mà cho cái vị có chỗ ở, cho ăn. Tới đây cái vị giống là bị nhốt trong tù vậy đó. Cái vị tới đây cái vị khó mà phạm giới. Thì cái vị tiến bộ lẹ tại vì trong thời gian này không có phạm giới. Cái này cái pháp đặt cái đặt pháp của Thiền Tông mình. Vào cái môi trường mình chỉ làm một chuyện thôi. Thì cái vị tới đây là đừng có nghĩ về nhà, đừng có về nhà mà tới đây để vào để mà tu thôi. Quý vị biết không, tới đây nếu chỉ ngồi tu cả ngày không là quý vị đang giữ giới. Quý vị thấy không, quý vị niệm Phật cả ngày, quý vị ngồi thiền cả ngày là quý vị đang giữ giới, nó có cơ hội mà phá giới. Bởi vậy quý vị tiến bộ rất là lẹ. Ngược lại quý vị tới một cái chỗ, quý vị thấy mấy ông thầy thiền sư có dạy thiền, thầy cứ khà hoài, họ không biết gì hết. Tới một cái chỗ khác, họ khiến người xuất gia ăn hơn 3 ngày một bữa. Quý vị biết không? Qua cái môi trường mà quý vị không cần làm việc tinh tấn, không cần tu hành tinh tấn, mà họ còn khuyến khích quý vị tu trong cái thoải mái, sung sướng, khoan khoái nữa. Cái đó là đang tự nuông chiều, là đang phạm giới. Nếu quý vị tới cái môi trường như vậy, quý vị tu, quý vị không thể nào nhập định được. Nếu quý vị đang phạm giới, quý vị không thể nào nhập định được. Nó dễ sợ không? Nó bí mật như vậy đó. Chính họ những người mà tới chùa nói là chùa mình không biết tu. Hả? Quý vị nghĩ lại cho coi. Tại sao quý vị tới đây vài ngày có thể nhập định được? Vài tuần mới nhập định được. Trong đó người ta tu cả 10 năm, 20 năm trời, không biết định là cái gì hết. Thành ra thầy dạy rõ ràng lắm, cô nói thông minh lắm, nói là tại người ta không cầu cái đó, thầy nói đúng. Bởi vậy thầy rất rõ ràng, thầy dạy bỏ thì giờ làm những chuyện này, bỏ bao nhiêu cái công phu, bị bao nhiêu cái khó nhọc làm cái này, đó, là để giúp cái vị nhập định. Mà nếu cái vị không muốn nhập định thì thầy không giúp được. Câu hỏi thầy nói cái vấn đề mà nhập định không nhập định, quý vị biết không biết là tại năm nay mình giảng hơi nhiều, thành rất nhiều người hiểu cái định là cái gì. Chứ mấy năm trước mình đâu có giảng đâu, ai biết đâu, nhập định không biết luôn nữa. Thầy nói không biết, mình muốn nhập định như thường đâu sao đâu, vẫn có lời như thường. Nhiều khi mình cố ý mình không nói nhiều, tại như vậy người ta bớt cái tham lam, bớt cái ý y, bớt cái ngạo mạn. Cái biết tri kiến là giúp cái vị tiến bộ chứ không phải để giúp cái vị nó kẹt lại. Thầy nói như khi thầy giảng, như khi không giảng, có người thầy giảng, có người thầy không giảng, tùy cái mỗi người, mỗi trình độ, mỗi cái trường hợp cá nhân khác nhau. Tại vì nó có lời quý vị thì giúp, còn không có lời thì lướt qua làm chuyện khác. Ok. Năm nay năm đặc biệt, chúng ta bằng như tổ chức nhiều dễ sợ, mà giảng nhiều dễ sợ. Là mà thầy mới giảng quý vị, cái bí mật là sao quý vị nhập định. Quý vị phải thanh tịnh, quý vị nhập định mới được. Quý vị đang phạm một trong ngũ giới là quý vị nhập định được. Quý vị đang mệt, mỏi dễ sợ, quý vị còn có đủ sức để mà phạm giới không? Thường ngày mới ăn trưa xong, quý vị thấy nó dễ sợ không? Mới ăn trưa xong mà liếc người ta mà thấy cái cô này đẹp dễ sợ, cái cô này bữa nay sao mà trông ngon lành ghê, ok? Mình thích lắm. Mình cứ vọng tưởng liên miên. Còn khi mà quý vị mệt rồi, liếc cô một cái, thấy cô, công nhận đẹp thì cái điều, thôi mệt quá, là bỏ ngay lập tức. Thế nó đẹp dễ sao? Thế cái bí mật nó dễ kinh hoàng dễ sao? Thế tuyệt vời không? Có ai giảng cái vị được như vậy không? Làm cái vị thấy không? Đây là những vị tổ sư trước giờ đã làm như vậy rồi. Tổ sư chùa. đem người tới nấu ăn, quét dọn, thành chỉ làm một việc thôi là thiền thôi, là tự động sẽ nhập định. Thì nghe mấy ông sư mà bỏ từ đây qua bên thiền viện Trung Quốc tu nổi tiếng dễ sợ lắm. Ngồi đứng dậy một cái là leo kêu cầm cái cell phone gọi về nhà, gọi về chùa, gọi ngay tức. Như cơ hội để mà phạm giới. Nhưng đâu đâu có cản quý vị được, nhưng đều tăng quý vị tướng tôi làm gì khiến quý vị mệt. Làm cái gì mệt phải đói, thành mình thấy mình hối hận, thành đầu năm mình ăn vui vui một tí. Tại quý vị biết không, chúng tôi biết nhiều cái bí mật là mình bởi không có cái phương pháp, thành ra tu hoàn không có kết quả. Câu hỏi rất là thông minh, hỏi là những người thường như chúng tôi đó, sau khi rời cái chùa này rồi, về trở lại cuộc sống bình thường, tôi phải làm cái gì? Tôi phải ăn ít hơn, ăn nhiều hơn, hay là sao? Sau khi quý vị rời cái chùa này, thầy hy vọng quý vị sẽ thiền một ngày một tiếng đồng hồ. Nếu nói với thầy là con bận quá, con đủ thì giờ, ok, thì thầy nói ngủ bớt một tiếng đi. Thì quý vị biết không? Khi mà quý vị chịu khó mà tin tưởng như vậy, thì sẽ cảm thấy, sẽ thấy là khám phá rằng á, mặc dù ngủ ít hơn nhưng đều sung sức hơn thường ngày. Ngủ nhiều không có nghĩa là quý vị nhiều sức. Đây là cái sự thật của mỗi những cái người mà tu thiền đều thấy như vậy. Cái ông thầy này trước là ông đạp xích lô, sức đạp nó không, quý vị là vội lòi cái chân luôn. Thì ông này ông kể, ông nói là nhiều khi đạp nhiều buổi sáng thức dậy mệt quá, nói thôi sáng này thôi mình nghỉ thêm nửa tiếng nữa đi. Nghĩ có thêm nửa tiếng ngủ thêm nửa tiếng để có sức mà đạp xe. Mới khám phá rằng thiệt ra ngủ thêm nửa tiếng ngày nó mệt mỏi bệ hoại vậy sợ. Còn nếu mà dậy sớm, thức dậy sớm mà ngồi thiền nửa tiếng nó ngày nó sung sức vậy sợ. Thầy nói là cô nó có hỏi khôn ngoan vậy sợ. Cô hỏi là nhưng điều thầy nói cái đó là ngày thường thôi, mà tôi biết là sau khi tôi ngồi về, sau ngồi luyện ở đây rồi về nhà ngồi tiếng đâu có đau chân nữa đâu, đâu có mệt nữa đâu, ngồi tiếng sao mà mệt được. Thầy nói cái đó lúc quý vị ngồi một ngày mà thì luyện như vậy là quý vị đang duy trì cái trình độ của mình. Tại nếu không duy trì nó sẽ tuột xuống, không biết duy trì nó sẽ tuột xuống. Thầy nói là phải duy trì nó, xong rồi phải trở lại chùa, mình luyện tiếp. Xong rồi về mình duy trì nó, xong trở lại mình luyện tiếp. Mình về mình duy trì nó, trở lại mình luyện tiếp. Từ từ quý vị tới một cái trình độ quý vị hiểu được, quý vị có được cái công phu rồi, quý vị có thiếu hề rồi, quý vị có thể tiến bộ được nổi trong một tiếng đồng hồ. Để cái đó là công phu giỏi lắm, làm mới được. Trình độ quý vị còn thấp quá làm không được đâu. Sống cái cuộc sống thường lệ quý vị, cái vị để ý tới chùa ăn thì nó hơi lạc một tí, nó ít dầu, nó ít mỡ, ít đường, ok. Tới chùa tới cái vị vào hàng ăn và tìm ăn cho thì ăn ngon miệng lắm, đường bột ngọt rồi hành tỏi đầy đủ hết, dầu mỡ đầy đủ hết. Từ từ quý vị sẽ thấy là cái đồ ăn của mình nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Quý vị ăn một cái cục thịt bò, okay, quý vị thấy được, phải nhảy được, thấy được cái sự lựa chọn của cuộc đời của mình. Ăn miếng thịt như vậy thì nó nồi trong này, nó nằm trong bụng mình. Thành quý vị tu mà thiền mỗi ngày đều như vậy, ăn uống nó bắt đầu để ý tới cái đồ ăn, để ý thấy nó có ảnh hưởng tới cái ăn uống, nó ảnh hưởng tới cái ngồi của mình. Quý vị biết cuộc đời mình nó thay đổi. Bây giờ nó không thay đổi thì mình thiền là mình thấy được, mình uyển chuyển ra cái thay đổi đó. Cái thời Phật pháp nó đáng tiếc ở chỗ là mấy thầy mấy cô đó khuyến khích Phật tử thọ ngũ giới mà chính họ không hiểu sao mà giữ ngũ giới nữa. Thành ra Phật tử thọ ngũ giới xong họ lủng củng nhiều lắm. Thành trong mấy cái mạng của chùa đó, với trong những cái tờ Facebook của thầy đó, người ta hỏi thầy chừng đó hoài. Hỏi thầy hoài, thầy ơi thầy, theo con thấy thầy nói như vậy hình như là con phạm giới rồi, thầy, bây giờ làm gì bây giờ? Thầy trả lời, thầy xin lỗi, thầy ở xa quá, thầy không biết ai bên kia có thể giúp quý vị. Thế được. Rồi thầy khiêm tốn, thầy nói. Dễ sợ như vậy đó. Thầy lịch sự, thầy nói là thầy không biết, thì ra thầy không dám nói. Nói là bên Việt Nam á, thầy không nghĩ được cái chỗ nào mà có thể giúp họ gỡ được cái vụ giới khi mà phạm hết. Không biết cách. Dễ sợ nữa. Nên càng ngày tu nó càng khó tiến bộ. Mình cái vị thấy cái tinh thần của ngài tổ sư, bác thiền sư của thiền tông rõ ràng lắm. Các ngài xây cái chùa để giúp quý vị tu, chứ không phải để cho họ ở. Phải xây cái chùa lớn để mà làm le với thiên hạ, phải là nổi nang lên nở nang mặt mè mặt với tổ tiên, không có chuyện đó đâu. Ai cũng mấy người giàu ai cũng muốn đi xây chùa hết á, muốn ai tu hết á. Tại là cái cúng dường này rất là tốt. Thiệt ra như vậy này. Trong cái lời dạy Phật giáo, bố thí thua tu hành. Cái thời gian mà cái gì bỏ ra mà tu đó, cái phước báo nó tạo ra lớn hơn là cái gì bỏ ra khi mà tu bố thí. Cái vị nghĩ lại kỹ chứ coi, nếu không như vậy làm sao các thầy các cô có thể tiến bộ được, tại chúng tôi đâu có tu bố thí như quý vị đâu. Ok, thành ra cái sự thật là cái đó là tại mấy cái vị sư trưởng đã không hướng dẫn cho họ. Các người đó vào cúng dường họ phải bố thí cái đạo, họ bố thí họ có phước rồi họ mới được dạy cái pháp, được dạy cái pháp rồi mới có cái cơ hội để mà tu. Đó, tại mấy thầy mấy cô dạy họ không kỹ thôi. Ông này ông hỏi, ông tới một cái tiệm, rồi ông để cuốn sách xuống, cuốn sách về dạy về cách ăn chay. Thì ông hỏi có nên hỏi ông chủ không? Tôi nói nên hỏi chứ. Tại sao phải hỏi ông chủ? Được, cái ngũ giới nó có quyền, chọn từ 1 tới 5. Cái cô này, cô nói là ngài Tiên Hóa ngài có đọc cuốn sách ngũ giới, ngài Tiên Hóa giảng rất là hay. Nhìn được rằng thiệt trong sách đó ngài không giảng cái cách mà giữ giới, ngũ giới. Cái đó là cái bên Vạn Bảo Thành còn sai lầm. Cái ngũ giới phải dạy người ta mới được truyền người ta. Đối với thầy ngay hệ thống Vạn Bảo Thành cứ theo truyền thống mấy cái tàu về chỉ truyền giới cho họ, không có dạy cái vị giữ giới, cái đó là chuyện sai lầm. Chúng tôi không cần biết mấy chùa khác làm gì, chùa chúng tôi dạy cái vị trước cái đó mới truyền ngũ giới. Nếu như mình thọ truyền giới người ta mà sau này ta phạm giới có vấn đề lớn trong cuộc đời của họ đó, mà mình không giúp họ giải quyết được đó, thì cái đó là lỗi của mình. Mình phải gánh một cái phần lỗi của mình ở trong đó nữa. Là mình tu sao cũng khó khăn dễ sợ. Có nghĩa là quý vị là người đã phạm cái ngũ giới đó, làm sao quý vị thiền được? Đúng không? Mình dạy người ta mà khiến người ta phạm giới thì mình phải chịu cái quả đó chứ. Thì làm sao mình nhập định nữa bây giờ? Như vậy thấy không? Cái người mà phạm giới với người thọ giới mà phạm giới với người không thọ giới mà phạm giới nó khác nhau chỗ nào? Cái người mà thọ giới đó mà không phạm đó, thì cái lợi ích nó lớn lao hơn cái người không có thọ giới. Cho tới khi mà cái người thọ giới đó phạm giới thì họ tội nặng hơn người không thọ giới. Họ biết sám hối, sửa chữa xong rồi thì họ sẽ trở lại tình trạng lúc trước, là họ sẽ lợi hơn những người chưa thọ giới. Bởi vậy chúng tôi truyền giới quý vị để giúp quý vị, đâu phải để hại quý vị đâu. Phải có cái pháp tu đàng hoàng, có cái pháp tu chứ, đâu có khơi.
Hỏi bắt đầu câu hỏi rõ ràng về cái chi tiết này, thì nói cái này nó không phải là mua nhà, Cái này cái tu hành là giống như không phải là mình mua nhà. Mua nhà mà ở trong nhà lâu lắm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Còn cái này mình tu là giống như mình đi tới cái lữ trọ, mình tới cái khách sạn mình ở thôi, thời gian sau mình đi. Đâu cần biết hay tất cả về cái khách sạn đó. Không cần biết nhiều. Hãy thắc mắc gì khác không? À. Nguyện không làm, à, không nguyện gì mà con chưa làm rồi. Không nguyện gì mà con chưa làm. Nguyện gì mà chưa làm, nó thẳng ra luôn, nó quanh nó co, thầy không biết trả lời. Có gì thầy nói dài nghĩa đó, cái chuyện đó thôi, chứ còn nói quanh nó co, nói tổng quát, thầy không có thời giờ nói. Thì rút lại nguyện đi. Thầy xả nguyện. Vậy thôi. Vậy. Thì sao nữa? Thì có tội gì đó? Có tội gì đó? Thì sao nữa? Thì cũng về thôi. Mà đuổi về thì bỏ nguyện đó gì đó. Ừ. Gì đó. Ông kể này ghê lắm, ông kể này chuyện ghê lắm. Nói là ông tới ở Houston, ở cái hotel mà tối đó, ông nhiên mỗi nội hứng, ông về ông niệm Phật. Niệm Phật xong rồi, niệm Phật xong rồi tối đó, ông mơ có mấy con tôm hùm đó. Nó treo, ông chạy tới lên đầu, thoát. Để hỏi, ông hỏi thầy có phải là, chắc là hồi đó họ nấu tôm hùm đó rồi giết tôm hùm đó nhiều nó thành trong phòng đó, bây giờ nó ông niệm Phật nó thoát được. Nói, thầy nói đúng, nhờ cái niệm Phật đó mà con tôm hùm đó nó có cái duyên nó thoát được. Thầy hỏi vậy con tôm hùm có cảm ơn không? Nó không, cảm hùm cảm ơn nhé đó. Thành mình chỉ làm thôi, mình giúp được mình giúp thôi, đâu cần biết. Câu hỏi là cái ngũ giới mà cái không nói dối á thì sao? Nó là nhiều khi đang làm việc mình, người ta bán buôn bán khách hàng, người ta hỏi mà nói tôi không biết, mà thiệt ra mình biết mà nói tôi không biết. Rồi nói về lúc mà cô phạm giới, cô hối hận không? Cô nói tôi chưa bao giờ phạm. Tôi nói cô vừa nói dối. Cái cô này mà sao mà không phạm cái đó được? Vợ giỡn hỏi nhìn cái tướng mà biết ngay, nói như vậy suốt ngày. Thầy nói là cô phạm giới đó, đã phạm giới rồi mà cô còn mới phạm giới nữa là bằng nói dối với thầy nữa. Có chứ, mình giúp người ta mạng sanh mình có hưởng tí, mình có bị gánh tí sẽ thoát đi. Tối nó mới ra. Sáng nó cũng ra nữa. Tại cái ông này đối xử nó tốt. Nó không sợ mình luôn nữa. Rõ ràng đó mình biết á, mình đang lâm nguy tới nơi rồi. Giá nó không sợ mình nữa là chuyện, cái chuyện nào không xong rồi. Nguy to rồi con ơi, nguy to rồi. Đây đổi, thầy đổi chỗ ở, đổi tên, đổi họ luôn. Con đồng ý không? Trời, gián mà không sợ mình vừa phải thôi. Gián là gặp mình nó chạy à. Đâu đang nói là không có rồi. Ông con biết con gián con nói chuyện với ông này. Thế nào, nhưng mà còn nguy hiểm hơn nữa. Cái không biết ông này học ở đâu nữa. Cái ông này đi học trường đại học. Nó là học cao học luôn nữa. Mấy trường nổi tiếng không nữa. Mà không biết làm sao đối phó mà con gián đang nói chuyện với mình. Ông nói vì phải nói ông sao? Thì nó ủa, ông đi giết nó hả? Trời ơi, người đi giết còn giết dám. Trời ơi, sao mà ác dữ vậy?
Chắc là, cái này chắc là giảm cãi. Giờ hỏi đại chúng thì làm sao mà đối phó với cái con gián cái này bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm cái gì không? Mình mà hại mèo lại hại chuột như mày, sau này có cái kết quả, có cái hậu quả. Nếu cái gì mà làm nó mất cái chủng tộc như vậy, ok, ông nào nó cho uống thuốc độc để cho nó sau nó đẻ không được nữa, thì nó như vậy là hại nó, mà đâu có giết thì mình hại nó, thì có cái hậu quả, thế nó sau này sinh làm con khỉ, đó. Ông cha của cái gì là cha vua khỉ đó, nói nè, đem con tới coi, quay đi qua tới qua chứ khỉ. Mở miệng ra làm mà tuyệt chủng như vậy là sinh làm con khỉ xong rồi vua khỉ đó, nó nói đưa con ta coi, đưa sách ta coi, sách lên sách xuống, cha khỉ sách lên xuống thấy con xong thả miệng ra tát cái chút, tát mấy cái bộ phận của con trai mình, thành mình mất chủng tộc luôn nữa. Cái này là cộng nghiệp. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là có vấn đề cứng nó mới chạy xuống từ trên đầu chạy xuống đến bụng. Bây giờ làm sao? Thì nó ủa thì cứ tiếp tục thiền thôi nhé. Chừng nào nó xong thôi gì đó. Thì kể chuyện cái vị nghe, cái này là thầy tới chùa Đài Loan đó. Ở cái chùa Đài Loan này nó đang cạnh tranh với cái chùa Đạo Giáo. Tới cái đất của Đạo Giáo xây cái chùa lên, thành tụi Đạo Giáo nó không dọn. Tụi Đạo Giáo đó, nó không chịu dọn đi mà nó cứ ở lại chùa, nó gửi binh tới nó hù mấy ông thầy. Hồi trước thì mang cái loại kính mà có cái loại chỗ này này nó bằng cái loại silicone, thì để cái kính ở ngoài đi ngủ đó, tháo kính ra để trên bàn, thì vài tháng sau bỗng nhiên thấy nó đau cái loại cọc nó mềm lắm, nó rất là thoải mái. Bỗng nhiên nó cứng, thấy nó hình như nó bị gì đó, nó bị bể, nó bị hư mòn. Rồi 3 tháng sau thay một cái, tôi tìm kính thay cái đó xong để lại, thì 3 tháng sau bắt đầu nó bị hư lại. Buổi tối kia thầy ngủ xong thức khuya dậy lấy cái đèn pin xịt rọi cái đèn rồi cái kính mình có thể dễ sợ không? Thì rọi cái đèn thấy mấy con gián nó đang ăn cái silicone của mình. Cái tụi Đạo Giáo nó kinh lắm, nó đấu mình, nó tìm đủ cách, nó làm mình khó chịu được mình bỏ mình đi. Thành nó gửi ra. Cái tụi Đạo Giáo nó hung lắm, nó gửi tới, nó phá cái kính mày nè, rồi nó gửi rác tới, nó cắn thầy sưng vù luôn nè, ok. Rồi nó tới, nó gửi sâu bọ tới, nó cắn mấy cây mình trồng là nát bét hết. Cây mình trồng nát bét thôi, cây tụi nó trồng không nát. Dễ sợ như vậy đó. Đạo Giáo nó kinh lắm, cái vị không biết cái chuyện mà cái vị đụng Đạo Giáo, cái vị là còn như là gà tơ vậy, không biết gì hết. Thầy khôn, thầy mua cái đó không? Thầy mua thêm cái hộp để mà để kính ở trong ban đêm nữa. Thầy kinh, thầy khiêu chiến. Nó đau lại, mình giật mình ủa. Thầy nói thầy sao? Thầy đi mua cái cục khác thay đó, để một đêm để cái vào kính, để cái gỡ kính nó để trong bàn, ok. Lần này mình khô lắm, mình đợi nó ngủ một giấc rồi mình đứng dậy, mình thức dậy, mình lấy cái đèn pin mình xịt quay thử rọi thấy nó sao. mở cái thùng mà đựng kiến ra toàn là baby crocodile đang nhai mình, nó ăn thịt mình luôn. Dễ sợ, thấy cái tuổi, thấy tuyệt vời.
sau khi cái biết khi mà thầy khám phá ngay cái tuổi mà cockroach, cockroach tiếng Việt là gì ha, dáng mấy dáng mà bị con nít đó, nó tới mà nó tấn công thầy, nít thầy làm gì, thầy quyết định là mình không thể nào giết con nít được. Thầy kể cái gì cái chuyện khôi hài thì quý vị thấy mỗi lần mà đấu tranh đó, không ai nhường ai hết á. Đấu là dễ sợ lắm, mà đấu là không bao giờ nó ngừng hết.